Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi những gia đình sinh hai con một bề. Việt Nam cùng ba nước khác ngăn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án đảo chính ở Myanmar. Lực lượng an ninh Myanmar vây bắt người biểu tình, Mỹ kêu gọi lực lượng này rút đi. Và vaccine ngừa COVID-19 được nói sẽ mang lại hy vọng cho nền kinh tế thế giới. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Kể từ ngày 10 tháng 3, Việt Nam bắt đầu áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình sinh hai con một bề, tức là chỉ sinh hai trai hoặc hai gái, nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Các chính sách hỗ trợ bao gồm miễn giảm học phí, mua bảo hiểm y tế học sinh, hỗ trợ sữa học đường và một số hình thức khác dành cho các cặp vợ chồng sinh hai con một bề, cam kết không sinh thêm con ở một số địa phương thuộc diện 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, theo thông tư số 1/2021 của Bộ Y tế Việt Nam. Với chính sách khuyến khích sinh chỉ hai con là đủ trong nhiều thập niên, Việt Nam hiện đang đối diện với nguy cơ mất cân bằng giới tính rất cao trong thời gian tới, khiến giới hữu trách lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dân số và nhu cầu phát triển kinh tế. Theo một nghiên cứu chuyên sâu trong cuộc tổng điều tra dân số vừa được công bố vào tháng 12 năm ngoái, tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 ở Việt Nam là 111,5 bé trai trên 100 bé gái. Đây là mức mất cân bằng giới tính rất cao so với mức sinh học tự nhiên là 104-106 bé trai trên 100 bé gái. Tình trạng này dẫn đến số lượng trẻ em gái ở Việt Nam bị thiếu hụt 6,2% trong năm 2019. Nếu tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao tiếp tục diễn ra, Việt Nam được dự đoán vào năm 2034 sẽ thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15-49 tuổi, và con số này sẽ tăng lên 1,8 triệu người vào năm 2059. Tình trạng mất cân bằng giới tính xảy ra ở mọi tầng lớp và ở các khu vực, nhưng cao nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, với mức tương ứng là 115,2 bé trai trên 100 bé gái. Vấn đề mất cân bằng giới tính lần đầu tiên được nêu ra từ năm 2004, và tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu tháng 5 năm ngoái đã phải ký quyết định 588, đề nghị thí điểm các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế thu nhập cá nhân, ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên cho con vào các trường công lập v.v. cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, kết hôn trước 30 tuổi và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Dân số Việt Nam tại thời điểm diễn ra tổng điều tra dân số là 96,2 triệu người, cao thứ ba ở Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines và cao thứ 15 trên toàn cầu. Việt Nam cũng được cho là quốc gia có dân số già đi với tốc độ quá nhanh. Tính cho đến năm 2019, Việt Nam có 11,4 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 12% dân số. Ngoài các hình thức khen thưởng cá nhân như hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn, thông tư mới của Bộ Y tế còn đề xuất khen cho các thôn xã có thành tích nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ ba hoặc có tỷ lệ hơn 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con. Tùy viên an ninh của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ivan Surumi, vừa gửi thư cảm ơn công an quận Tây Hồ vì đã nhanh chóng xử lý tình trạng nhiều phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ ở địa phương. Truyền thông Việt Nam dẫn lá thư của đại diện ngoại giao Mỹ cho biết hôm 10 tháng 3. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác, đi theo nhóm và trình báo cho cơ quan chức năng nếu bị quấy rối tình dục. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi Đại sứ quán Anh tại Việt Nam gửi cảnh báo đến công dân của mình về tình trạng gia tăng số vụ tấn công người nước ngoài ở Hà Nội. nhiều phụ nữ nước ngoài cho biết họ không dám ra đường vào buổi tối. Trong văn bản công bố cho báo chí hôm 10 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nói, hiện tượng tiêu cực này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn của nhân dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, gây tác động xấu đến uy tín và hình ảnh quốc gia. Ngay sau khi các đại sứ quán lên tiếng, Công an Hà Nội hôm 5 tháng 3 đã bắt một nhóm 3 nam sinh từ 15 đến 16 tuổi và cho biết nhóm này bước đầu đã khai nhận có thực hiện hành vi quấy rối tình dục phụ nữ ở khu vực Hồ Tây. Trong lá thư cảm ơn đề ngày 5 tháng 3, tùy viên an ninh đại sứ quán Hoa Kỳ nói, Công an quận Tây Hồ và Công an phường Quảng An đã luôn sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ chúng tôi, đảm bảo an ninh, an toàn cho các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sinh sống tại khu vực Tây Hồ. Tôi và đội ngũ an ninh sứ quán của chúng tôi mong muốn được tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới. Trong văn bản gửi cho Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 10 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông nói, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng trên, Bộ này cho rằng cần tạo hiệu ứng về truyền thông đối ngoại với cộng đồng nước ngoài ở Việt Nam và truyền thông quốc tế bằng cách thực hiện kịp thời trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí bằng hình thức phù hợp theo quy định hiện hành. Cũng trong ngày 10 tháng 3, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức buổi lễ biểu dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham gia điều tra và xử lý vụ việc trên.
Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% mỗi năm trong 10 năm tới, theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Fitch Solutions, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và cải thiện các cấu trúc hạ tầng. Dự báo của Fitch thấp hơn mục tiêu tăng trưởng từ 6,5% tới 7% do nhà nước Việt Nam đề ra cho giai đoạn 2021-2025. Fitch Solutions cho biết là các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết hồi gần đây sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường các nước ngoài và giúp cho Việt Nam tránh bị lệ thuộc quá nhiều vào một đối tác thương mại duy nhất. Một yếu tố tích cực khác là Việt Nam đặt ưu tiên cho việc nhập khẩu máy móc và thiết bị công nghệ cao. Tuy nhiên, theo công ty Fitch, điều này đòi hỏi về nâng cao cấp độ kỹ năng là điều chỉ có thể cải thiện một cách tuần tự trong thập niên tới. Về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng, trong 5 năm tới đây, Việt Nam có kế hoạch hoàn thành cụm phía đông của đường cao tốc Bắc Nam, giai đoạn đầu của sân bay quốc tế Long Thành và hơn 1.700 km đường ven biển từ tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc cho tới tỉnh Cà Mau ở miền Nam. Tuy nhiên, tiến trình phê duyệt giấy phép và thu hồi đất đai kéo dài có thể làm trì hoãn các dự án cơ sở hạ tầng. Việt Nam đã đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách là 3,7% GDP trong 5 năm tới. Việt Nam cũng đặt mục tiêu giữ nợ công ở mức 47,5% GDP dưới giới hạn 65%. Fitch Solutions cho rằng đây là một mục tiêu khả thi nhờ vào tiềm năng tăng trưởng kinh tế khả quan của Việt Nam. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ ở mức 2,9% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, Việt Nam là một trong một số vài nền kinh tế ít ỏi trên thế giới đã tăng trưởng dương, tăng nhanh hơn cả Trung Quốc 2,3%, trong khi các nền kinh tế khác tăng trưởng âm. Hồi cuối tháng Giêng năm nay, đài CNBC của Mỹ nói nền kinh tế thành công nhất châu Á trong đại dịch COVID vừa rồi là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Sự thành công này một phần là nhờ Việt Nam đã khống chế tốt dịch COVID-19. Việt Nam là một trong bốn nước vừa ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Hôm 10 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đạt được đồng thuận để ra tuyên bố lên án vụ đảo chính quân sự, kêu gọi quân đội Myanmar tự chế, đồng thời đe dọa sẽ xem xét các biện pháp triệt để hơn. Các nhà ngoại giao cho biết bốn nước gồm có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam và chiều tối thứ ba đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh Quốc soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính và rút lại lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo, hãng tin Reuters đưa tin. Những thông cáo của Hội đồng Bảo an thường phải có sự đồng thuận của các thành viên của Hội đồng Bảo an, hiện có 15 nước. Hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp do quân đội Myanmar ban hành và kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho những người bị bắt giữ, nhưng cũng không lên án cuộc đảo chính do sự chống đối của Nga và Trung Quốc. Mỗi nước thành viên đều đóng một vai trò trong tư cách cá nhân hoặc thành viên của tập thể. Về phương diện tập thể, chúng tôi luôn luôn trông đợi ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một tiếng nói mạnh mẽ đi kèm với hành động. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nói với giới truyền thông vào đầu ngày 9 tháng 3, thông cáo dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Reuters được xem qua hôm thứ Ba kêu gọi quân đội Myanmar hãy tự chế tối đa, nhấn mạnh rằng Hội đồng Bảo an đang theo sát các diễn biến và tuyên bố sẵn sàng cân nhắc các biện pháp gắt gao hơn. Nhưng vì sự chống đối của Việt Nam và ba nước vừa nêu trên, các nhà ngoại giao nói khó thấy xảy ra việc cứu xét các biện pháp trừng phạt trong nay mai, bởi vì các biện pháp đó có khả năng bị Trung Quốc và Nga chống đối. Nga là một nước có quyền phủ quyết cùng với Hoa Kỳ, Pháp và Anh. Việt Nam, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là nước đầu tư lớn vào Myanmar. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Myanmar, theo Nikkei Asia. Trong số này có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng BIDV, với tổng đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la, theo các số liệu của năm 2019. Công ty viễn thông Viettel chẳng hạn là một công ty liên doanh giữa quân đội Miến Điện với quân đội Việt Nam.
Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng hơi cay và bao vây hàng trăm người biểu tình chống chính quyền quân nhân tại hai địa điểm ở Rangoon hôm 10 tháng 3, khiến Đại sứ quán Mỹ kêu gọi lực lượng an ninh rút lui. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thống nhất được một tuyên bố về việc lên án cuộc đảo chính ở Myanmar, kêu gọi quân đội kiềm chế và đe dọa sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo. Các cuộc thảo luận về tuyên bố này có thể sẽ tiếp tục. Các nhà ngoại giao cho biết sau khi Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam đưa ra đề xuất sửa đổi vào cuối ngày 9 tháng 3 đối với dự thảo của Anh, bao gồm việc loại bỏ, đề cập đến cuộc đảo chính và đe dọa cân nhắc hành động tiếp theo. Lực lượng an ninh đã gia tăng đàn áp đối với các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày trên toàn quốc, khiến quốc gia Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hơn 60 người biểu tình đã bị giết và 1.900 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính, nhóm vận động có tên gọi Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết. Nga hôm 10 tháng 3 cho biết đã làm chậm tốc độ của Twitter để trả đũa việc công ty này không xóa nội dung bị cấm và đe dọa sẽ chặn hẳn nếu nền tảng của Mỹ không tuân thủ các yêu cầu xóa của Moscow. Động thái này vốn làm leo thang mối bất hòa ngày càng tăng giữa Moscow và các công ty truyền thông xã hội của Mỹ, diễn ra vài tuần sau khi chính quyền Nga cáo buộc Twitter và các công ty khác không xóa các bài đăng mà họ cho là bất hợp pháp khi kêu gọi trẻ em tham gia các cuộc biểu tình chống Điện Kremlin. Nga không siết chặt Internet bằng nước láng giềng Trung Quốc, nhưng sau khi căng thẳng chính trị trong nước gia tăng trong năm nay liên quan đến vụ bắt giữ và bỏ tù người chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny dẫn đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc, thì Moscow ra chỉ dấu về bước đi cứng rắn hơn. Cơ quan quản lý truyền thông nhà nước cho biết trong một tuyên bố rằng tính đến ngày 10 tháng 3 đã có hơn 3.000 bài đăng có nội dung bất hợp pháp trên Twitter, mạng xã hội bị cơ quan này cáo buộc đã phớt lờ yêu cầu xóa bài trong nhiều năm. Twitter đã phải chịu áp lực ở Nga sau khi công ty này bị nêu tên là một trong năm nền tảng mạng xã hội bị kiện vì cáo buộc không xóa các bài đăng kêu gọi trẻ em tham gia biểu tình bất hợp pháp. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ một tòa án Moscow cho biết hôm 9 tháng 3.
Trung Quốc triệu tập đại sứ Anh tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 3 để kịch liệt phản đối một bài viết của bà đại sứ bên vực tường trình của truyền thông quốc tế gần đây về Trung Quốc mà Bắc Kinh cho là không thích hợp, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bài viết bằng tiếng Trung Quốc của bà đại sứ Caroline Wilson được đưa lên tài khoản chính thức WeChat của tòa đại sứ Anh ở Bắc Kinh tuần qua, giữa những quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Anh và Trung Quốc về những vấn đề trong đó có Hồng Kông, Tân Cương và truyền thông. Trong bài viết, bà Wilson tìm cách giải thích rằng truyền thông nước ngoài chỉ trích chính phủ Trung Quốc không có nghĩa là các ký giả nước ngoài đó không thích Trung Quốc, mà thực tế là họ đang hành động với thiện chí và đóng vai trò tích cực trong việc giám sát hoạt động của chính phủ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói chính phủ và nhân dân Trung Quốc không bao giờ chống lại truyền thông nước ngoài mà chỉ chống những người đưa tin giả, theo Bộ Ngoại giao, để tấn công Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền dưới khẩu hiệu tự do báo chí và tự do ngôn luận. Cả bài viết toàn là lên lớp ngạo mạn và đầy thành kiến ý thức hệ và hết sức không phù hợp với cương vị của các nhà ngoại giao, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh chưa trả lời yêu cầu bình luận. Bắc Kinh trong tháng trước đã cấm chương trình tin tức thế giới của đài BBC trên mạng lưới truyền hình Hoa Lục sau khi tố cáo chương trình này vi phạm nghiêm trọng các quy định và phá hoại đoàn kết quốc gia. Việc này xảy ra một tuần sau khi cơ quan ban hành quy định Anh Ofcom cấm cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc CGTN phát hình tại Anh với kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm tối hậu trong việc biên tập kênh này. BBC đã cho phát hình một loạt tường trình tố cáo vi phạm nhân quyền với người Hồi giáo Uyghur tại vùng Tân Cương, Trung Quốc, mà Bắc Kinh phủ nhận. Căng thẳng với London cũng bùng phát về việc Anh ngỏ lời mở đường tiến đến quốc tịch Anh cho cư dân Hồng Kông sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đàn áp những người bất đồng chính kiến tại Hồng Kông.
Hàn Quốc đã đồng ý tăng thêm 13,9% cho khoản đóng góp từ phía họ vào kinh phí duy trì khoảng 28.500 lính Mỹ cho năm 2021, mức tăng hàng năm lớn nhất trong gần hai thập kỷ sau khi Mỹ kêu gọi mức đóng góp lớn hơn. Với mức tăng này, khoản đóng góp của Hàn Quốc trong năm nay đạt 1,18 nghìn tỷ won, tức 1,03 tỷ USD. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng cáo buộc Hàn Quốc tự do thừa hưởng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và yêu cầu nước này phải trả tới 5 tỷ USD mỗi năm. Thỏa thuận đặc biệt có hiệu lực 6 năm với Hoa Kỳ đạt được sau các cuộc đàm phán kéo dài và sẽ tăng mức đóng góp hàng năm của Hàn Quốc cho thời kỳ từ 2022 đến 2025, phù hợp với mức tăng ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức 5,4% trong năm nay. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, thỏa thuận này sẽ thay thế một thỏa thuận đã hết hạn vào cuối năm 2019, theo đó Hàn Quốc phải trả khoảng 920 triệu USD mỗi năm. Bộ cho biết cả hai bên đã đồng ý giữ nguyên mức đóng góp của Hàn Quốc vào năm 2020. Trong lần đóng góp lớn nhất gần đây nhất, Hàn Quốc năm 2003 đã trả nhiều hơn 17% so với năm trước, theo số liệu từ sách trắng của Bộ Quốc phòng.
Nền kinh tế thế giới đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng đại dịch nhanh hơn so với dự kiến, một phần nhờ vào thành công của vaccine COVID-19 và nỗ lực kích thích nền kinh tế của Mỹ, nhưng sự cải thiện không đồng đều và tình trạng thất nghiệp vẫn là một mối lo ngại lớn, theo một dự báo mới công bố. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gọi tắt là OECD hôm 9 tháng 3 đã nâng triển vọng tăng trưởng GDP toàn cầu lên 5,5% trong năm nay và 4% trong năm tới. Con số đó tăng so với dự báo đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái là 4,2% vào năm 2021 và 3,7% vào năm 2022. Sau khi COVID-19 khiến nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng vào năm ngoái, OECD hiện dự báo sản lượng toàn cầu sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào giữa năm nay. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo về sự phân hóa đang diễn ra với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn ở Trung Quốc và Mỹ, trong khi một số khu vực khác dự kiến sẽ tiếp tục chật vật cho đến cuối năm 2022. Tổ chức có trụ sở tại Paris cũng cảnh báo rằng các biến thể virus mới và việc triển khai vaccine quá chậm có thể tác động tới các doanh nghiệp và cơ hội việc làm. Có thêm gần 10 triệu người tại 36 quốc gia thành viên OECD, vốn chủ yếu là các nước giàu, hiện đang thất nghiệp so với trước cuộc khủng hoảng. Và ở các nước nghèo hơn, mất việc làm đáng kể đã làm gia tăng tình trạng nghèo đói của hàng triệu lao động, báo cáo cho biết. Ưu tiên hàng đầu của chính sách là đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực cần thiết được sử dụng để sản xuất và triển khai toàn diện việc tiêm vaccine nhanh nhất có thể trên toàn thế giới, để cứu sống, bảo toàn thu nhập và hạn chế tác động tiêu cực của các biện pháp ngăn chặn đối với hiện trạng của người dân, báo cáo nói.
Ngoại trưởng Mexico cho biết chính phủ Mexico đã ký thỏa thuận mua 12 triệu liều vaccine Sinopharm vốn chưa được cấp phép sử dụng và tăng lên tổng cộng 20 triệu liều theo hợp đồng mua vaccine CoronaVac do Sinovac của Trung Quốc sản xuất. Việc ra vaccine Sinovac đã bắt đầu và dự kiến sẽ có đủ 20 triệu liều vào tháng 7. Vaccine Sinopharm sẽ được chuyển giao từ tháng 3 đến tháng 6. Tổng số 32 triệu liều cộng với ít nhất 4 triệu liều mua của công ty CanSino sẽ lớn hơn nhiều so với ước tính 5 triệu liều Mexico đã mua từ các nguồn khác. Văn phòng của Ngoại trưởng Mexico nhiều lần từ chối trả lời các câu hỏi về tính hiệu quả của vaccine của Trung Quốc. Dựa trên dữ liệu tạm thời từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng, Sinopharm tuyên bố vaccine của họ có hiệu quả 79%, nhưng giống như các công ty Trung Quốc khác, họ không công bố công khai dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Các chuyên gia ở Hồng Kông đánh giá hiệu quả của vaccine Sinovac vào khoảng 51%. Vaccine này đã được phê duyệt để sử dụng ở Mexico. Vaccine CanSino cũng đã được phép sử dụng ở Mexico và có hiệu quả khoảng 65,7%.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tăng cường truy lùng nghi can đặt bom ống gần trụ sở của Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc và Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc tại thủ đô Washington hôm 5 tháng 1. FBI ngày 9 tháng 3 công bố một đoạn video mới và kêu gọi công chúng cung cấp thông tin giúp truy nã bắt người này. Các quả bom sau đó được tháo gỡ bởi cơ quan thi hành công lực, được đặt trong khoảng từ 7 giờ rưỡi tối tới 8 giờ rưỡi tối đêm ngày 5 tháng 1, trước khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol để ngăn Quốc hội phê chuẩn ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Hơn 300 người bị truy tố liên hệ đến cuộc bạo loạn chết người ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, nhưng tới nay FBI vẫn chưa nhận diện được nghi can đặt bom tối ngày 5 tháng 1. FBI từng công bố hình ảnh nghi can mặc áo trùm đầu màu xám, mang giày Air Max Speed của Nike màu đen và xám nhạt. FBI yêu cầu công chúng xem video của người này, bạn có thể nhận ra được cách thức đi đứng, cử chỉ hay dáng điệu, FBI nói khi loan báo công bố video.
Một vài người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nói với VOA rằng họ gặp rất nhiều trở ngại với chính quyền khi nộp hồ sơ, chưa kể các cuộc sàng lọc có chủ ý của Đảng Cộng sản tại các cuộc hiệp thương sắp tới. Đồng thời, họ cũng bác bỏ ý kiến của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cánh cửa rộng mở cho người tự ứng cử. Thậm chí, ngay cả khi chưa tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp khắp đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo và Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã tuyên bố về số lượng người ra ứng cử, thành phần ứng cử, thông qua cái gọi là cơ cấu từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Vào ngày 4 tháng 2, tại Hội nghị Hiệp thương đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng ý với việc cơ cấu 1.076 người được phân bổ giới thiệu ứng cử. Vào ngày 3 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã đồng ý với con số cơ cấu này để bầu ra 500 đại biểu vào ngày tổng tuyển cử 23 tháng 5 sắp tới. Tuy chưa đến ngày hết hạn nộp hồ sơ ứng cử từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3, nhưng từ tháng 2, Mặt trận Tổ quốc đã chốt luôn con số người đắc cử do Trung ương giới thiệu là 207 người, số đại biểu địa phương đắc cử là 293 người trong tổng cộng 50 ghế của Quốc hội. Hơn nữa, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Yên Bái, Tuyên Quang đã tuyên bố cơ cấu luôn số người tự ứng cử. Điển hình như thành phố Hồ Chí Minh nói đã cơ cấu 2 người tự ứng cử. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 3, Ủy ban Bầu cử thành phố loan báo có 4 người tự ứng cử đã nộp đơn. Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho VOA biết ông vừa nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội sau 6 lần bị yêu cầu chỉnh sửa và nộp lại. Và hiện nay ông đang chờ cuộc họp thăm dò cử tri nơi cư trú.
Tôi là xem như đây là một cái việc để thử thách cái lòng kiên nhẫn. Thành ra cái hồ sơ của tôi là phải lập đi lập lại. Lần này có lẽ phải đến lần thứ 7. Nhưng mà phải nói là rất bất vả.
Nhận định về phát biểu hôm 1 tháng 3 của ông Hầu A Lền, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội, giáo sư Nguyễn Đình Cống nói:
cái tư tưởng, cái quan niệm, cái ý thức mà nói là phải có một cánh cửa, cái sạch, không được, phải xóa bỏ, không có cái cửa nào cả. Đấy là tôi cho là cái tư tưởng độc quyền, tư tưởng là của Mặt trận Tổ quốc, bảo là ta có quyền mở cho ai vào thì ra vào, ta mở rộng thì được, ta mở hẹp thì được hẹp. Cái quan niệm ấy sạch, rất sạch, mà không có cái cửa nào hết.
Vị giáo sư 84 tuổi, người tuyên bố bỏ đảng vào năm 2016 cho biết, ông tự ứng cử lần này để hưởng ứng chủ trương đưa 50 người ngoài đảng vào Quốc hội. Trước đó, nghị quyết số 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1 2021 đã dự kiến tỷ lệ người ngoài đảng ứng cử đại biểu Quốc hội là từ 5 đến 10%, tức tối đa 50 người. Cũng từ Hà Nội, ông Lê Văn Dũng, một ứng cử viên độc lập, chia sẻ những khó khăn với VOA.
Cũng nhận ra được là để mà vượt qua được cái vòng hiệp thương hay là để mà được mà lọt vào được qua mấy vòng của các cái cơ quan nhà nước rồi là Mặt trận Tổ quốc rồi các cơ quan cấp phường, cấp quận, cấp thành phố ở cái nơi họ hiệp thương rồi họ đấu tố như là các cái lần trước ấy, cái khóa trước thì có hàng trăm người cũng độc lập ra ứng cử ấy. Trong đó có bác Quang Nga rồi là chị Hạnh rồi ông Nguyễn Kim, luật sư Nguyễn Kim rồi rất nhiều người. thì họ đấu tố, thì ngay cái vòng hiệp thương đầu tiên thì họ đấu tố và họ tự bỏ phiếu là họ gạch tuẹt đi rồi, họ không đồng ý rồi. Thì chúng tôi cũng tiên đoán, cũng dự đoán là cái trước đến bây giờ, thậm chí là chúng tôi có khi còn không được vào đến cái vòng hiệp thương, tức là cái vòng mà ở ở địa phương họ tổ chức để họ, họ các cử, họ đưa các cái cử tri của họ ra để họ đấu tố hay là họ họ xem xét ấy, mà họ sẽ cản trở chúng tôi ở ngay từ khi chúng tôi nộp hồ sơ, nộp hồ sơ bốn cái form mẫu để nộp cho để xác nhận cái lý lịch ở phường, họ đã cản trở rồi.
Ông Lê Trọng Hùng, một ứng cử viên độc lập khác ở Hà Nội, nêu nhận định về việc cơ cấu của Mặt trận Tổ quốc tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Cái hội nghị hiệp thương đó là một cái công việc, một cái hội nghị vi hiến, bởi so trong hiến pháp thì không thể có một cái tổ chức nào đứng ra dàn xếp cái gọi là cơ cấu cho các đại biểu quốc hội cả, mà đấy là do sự lựa chọn của cử tri. Chứ bây giờ họ cơ cấu ra vào trong cái đại biểu của quốc hội như thế thì có nghĩa là họ đã sắp đặt cái con người của họ vào trong đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, họ có nói rằng là cái cơ hội cho những cái ứng cử viên tự do là rộng mở, và với những cái cam kết của họ hay những cái việc họ tuyên truyền rằng là cố gắng để đảm bảo được cái tỷ lệ là 5-10% là ứng cử viên tự do sẽ được vào trong quốc hội, thì cái đấy thứ nhất đấy là cái cách để họ đáp ứng cái đòi hỏi văn minh của nhân loại mà các quốc gia đang quan sát, đang cũng có những cái tác động đến phía họ, và cũng để thực ra là để bị dân. Chứ còn thực ra thì những cái người mà gọi họ là ứng cử tự do thực ra là những cái người trong cái tổ chức hội đoàn của họ mà thôi, chẳng qua là họ không phải là đảng viên, nhưng mà họ vẫn là những người được lựa chọn, được chính họ lựa chọn. Chứ còn những người ứng viên tự do thực sự, những đại biểu độc lập, những cái ứng cử viên độc lập thực sự thì tôi nghĩ rằng là rất khó có cơ hội đó. Họ đang trong quá trình cạo sửa hồ sơ của tôi, họ đang ép tôi để tôi phải tự cạo sửa hồ sơ của mình theo ý của họ. Thực ra thì cái này nó là cái thông lệ từ nhiều năm nay, nhưng về bản chất thì đấy là một cái sự đàn áp cái đối thủ của những cái ứng viên tự do. Cơ hội hiện nay cho những ứng cử viên tự do độc lập thực sự, chứ không phải là những ứng cử viên tự do mà được đảng sắp xếp ở các cái hội đoàn hoặc các cái công ty mà thực ra là của đảng đang lãnh đạo, đang chỉ đạo, thì nó rất ít.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Hầu A Lền cho biết, để trở thành đại biểu quốc hội, trước hết mỗi ứng cử viên phải tôn trọng các tiêu chuẩn được quy định trong các văn bản pháp luật, đồng thời phải thật sự tiêu biểu về năng lực đạo đức. Cũng theo ông Lền, quyền tự ứng cử không bị hạn chế, và rằng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau, và các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ tham gia.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.